Sớm muộn chúng ta cũng rơi vào chỗ đó, bởi vì ngay trong hiện tại chúng ta đã và đang tạo địa ngục. Bây giờ để cho cái địa ngục nó được mở ra và địa ngục không có người, cách duy nhất là gì? Chúng ta sẽ không tạo địa ngục, và do đó chúng ta đã xá tội vong nhân. Tức là chúng ta đã trực tiếp xá tội vong nhân, có nghĩa là không phải chúng ta xin cho ai, mà những cái gì liên hệ đến không tạo cho những người khác bị nghiệp quả, và chính chúng ta không tạo nghiệp quả trên mình, thì chúng ta không rơi vào địa ngục. Và khởi một cái ý niệm đó rất là đơn giản, rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta khởi nhiều thì nó sẽ tạo thành cả một sự nghiệp lớn, và do đó địa ngục sẽ không có mặt. Trong cái ngày tháng 7 chúng ta phải để ý được điều đó. Cũng giống như thầy lần trước thầy có nói rằng là thay vì đó, người ta nói rằng trong cái ngày rằm tháng 7 người ta mới, một cái ông đó, ông đó là trong những ngày rằm lớn đó, trong ngày lễ lớn giống ở Việt Nam mình đó, ông mới tạo ra là ông mua chim mua này kia rồi tới nghĩa là phóng sanh trong ngày rằm tháng 7 phóng sanh. Và cái ông nó nổi tiếng ở Tàu là cái mỗi năm vào rằm thượng nguyên là ông mua chim về ông phóng sanh, cho nên người ta cứ bắt chim tới ngày đó người ta canh tới để người ta đem nó bán cho ông. Thì do đó người ta có người hỏi ông rằng là tại sao là ông phải làm điều đó, ông phóng sanh ngày đó để người ta bắt chim đến để ông thả ra, thì thay vậy ông đừng có làm chuyện đó thì người ta khỏi bắt chim đó ông bán. Mà các vị biết là ở Việt Nam mình mà ngày rằm tháng 7 là coi như là cái chùa nghĩa là chúng đứng đầy hết lòng chim để nó bán, mà nghĩa là thả ra rồi lát nữa nó lấy đồ nó bắt trở lại đem bán nữa. Cho nên nữa là mình chỉ đợi ngày rằm tháng 7 để phóng sanh, là mục đích là để cho người ta bắt chim tới để bán. Vì vậy nghĩa là cái căn nguyên mình không có đoạn trừ được, mà không lợi ích gì cơ. Mình thấy rằng phóng sinh là cái việc làm tốt đẹp, nhưng mà nếu mà để cho ai cũng khen tặng mình là mình phóng sinh mình tốt đó, thì nghĩa là cái việc làm mình mà ý niệm của mình mà tốt đẹp, là một ý niệm mình rất nhỏ nó trở thành tốt đẹp, chứ không phải đợi là làm cho ai mọi người đến, nghĩa là đến ngày rằm tháng 7 hay này kia rồi mới rinh một cái vỏ chim rồi thả, vậy là thấy rằng mình làm phước này kia. Nhưng mà thiệt ra là khi mình làm vậy xong rồi thì những người bán chim là họ biết mình làm vậy, họ đợi nó để họ bắt chim họ tiếp tục đem vô bán nữa. Ai sẽ làm phước và ai là tạo tội, và ai sẽ chuẩn bị địa ngục cho ai? Chính vì vậy mà mình muốn không làm điều đó, thì ngay bản thân khởi thủy cái niệm của mình không khởi những điều bất thiện, là cảnh giới địa ngục mình đã bắt đầu không gây tạo. Và cũng đồng nghĩa có nghĩa là mình góp phần tích cực trong cái phần của xá tội vong nhân. Bởi vì mình biết rằng nếu mà mình không làm thì sớm muộn gì mình cũng sẽ vô đó, phải không? Nếu mình biết là mình đọa địa ngục, sớm muộn gì mình vô đó, rồi mình nói là vô đó mình mới đợi thầy ơi ráng đi đâu đợi chứ cứu con nhé. Ai cứu mình giờ? Bởi vì phần thầy không làm được thì cứu ai giờ? Phần thầy cũng lo chạy thấy mồ. Bởi vì ngày xưa Việt Nam cái việc mỗi lần thi đâu phần tử nó đi đâu đi chứ có thầy không sao. Bởi vì có chi là nếu y thầy nó nói nếu mà quả thật tới có chuyện thì tôi cũng cỡ y tôi dục à. Một mình chạy không xong rồi thì làm gì mà tới mà để ra nếu y mình nữa. Cho nếu y nhưng mà dục lại tới giờ mình phải chạy rồi. Nếu y không thôi, không lợi ích gì cả. Việc tu hành là của cá nhân, và sự nỗ lực đó để cho mình thấy rằng Phật học là con đường rất là sáng suốt và tế nhị. Và khi mà chúng ta thọ nhận một cái pháp, chúng ta cũng phải hiểu được một điều rất rõ ràng rằng khi nào mà chúng ta làm trọn khởi một dù niệm rất lành mà trọn vẹn thường xuyên á, thì nó trở thành một tổng thể, và chúng ta tự mình nghĩa là tiêu diệt cái địa ngục của mình, cũng đồng thời có nghĩa là xá tội, có nghĩa là gửi đến một thông điệp mà chuyển hóa những tâm thức kẻ khác, với điều kiện là mình phải hoàn toàn tốt đẹp. Cho nên khi mà các Phật tử mà thanh tịnh, các Phật tử tốt đẹp rồi, thì lời nói ý niệm nào các Phật tử cũng có khả năng chuyên trở và hóa giải những nghiệp nhân cho kẻ khác. Để có nhiều người nói rằng là tại sao mà mình nói người ta không nghe. Nói là nhiều Phật tử nói rằng là mình nói điều tốt mình khuyên người ta không nghe. Không phải người ta không nghe, nhưng mà vì chính bản thân mình, cái lời khuyên của mình và tâm niệm của mình nó không hoàn toàn tốt đẹp như vậy. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên ví dụ là một người cha, một người mẹ muốn khuyên con, nói con đừng làm điều đó, mày không được hút thuốc nha. Nhưng mà ông ngốc tú ra, đứa cũng làm phì phè. Làm sao được giờ? Phải không? Làm sao được bây giờ? Cho nên mình nói người ta phải tu hành, phải này kia, nhưng mà chính bản thân và chính cái ý niệm của mình nó chứa đầy những cái chất liệu có thể làm cho cả các khổ đau, thì do đó mình không chuyển hóa được tâm thức người khác. Và ở đây cũng là điều quan trọng để chúng ta hiểu về cái ngày rằm tháng 7. Cho nên chúng ta không mê tín, chúng ta vẫn cúng cầu nguyện bằng cách là gì? Chúng ta phải thành tâm thành ý, và ngay trong lúc trong đời sống này chúng ta lấy đó là một cái mục tiêu, lấy đó là một cái bài học để nhắc nhở chúng ta rằng nếu muốn được nghĩa là giải thoát, nếu muốn khỏi địa ngục thì chính chúng ta phải rời khỏi địa ngục trước. Chúng ta muốn cứu ai thì chúng ta phải ở ngoài cảnh giới đó. Chúng ta muốn giúp đỡ một người trong ngục thì chúng ta phải không phải ở trong ngục. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là để chuyển hóa được tâm thức người trong ngục thì họ phải tự ăn năn, tự hối cải và tự họ hoàn toàn không dính mắc gì nữa. Bởi vì cái phần mà chúng ta cứu vong nhân á là cứu về tâm thức chứ không phải chúng ta cứu về mặt của vật chất. Đó, các vị phải nhớ rất rõ. Cái chỗ mà giải tội vong nhân ở đây á, tức là chuyển hóa được tâm thức của họ, chứ họ không có bị ràng buộc, mà ràng buộc bởi ai? Đâu có ai trói buộc họ đâu. Tức là tự họ trói buộc họ, cho nên phải làm thế nào mà họ chuyển hóa được cái tâm thức của họ thì họ mới có thể giải thoát được. Vì vậy trong kinh nói rằng ngày đó ngày Mục Kiền Liên mới thỉnh cầu thập phương tăng sau ngày tự tứ đó, nghĩa là trai tăng cúng dường mãi bố thí rộng rãi, cho nên do đó nghĩa là chư tăng chú nguyện đó, thì cái phần message mình gọi là cái thông điệp đó gửi đến, thì bà mẹ bà nghe vậy bà mới cởi mở tâm thức, bà ngay lập tức bà được giải thoát. Vậy thôi, không ai trói buộc bà, cho nên khi bà cởi mở thì bà giải thoát. Vậy thôi. Và do công đức lực, nếu bà tu làm phước cỡ nào thì bà sẽ sinh lên cõi cao chừng ấy. Chứ không hề có lý do là nếu mà một cái người mà tụng kinh, bởi vì nó sẽ khác đi với cái kinh điển mà chúng ta học á. Không thể nào mà tụng kinh mà nghĩa là một cái cục đá mà tụng kinh cho đá nổi, mà không thể nào tụng kinh mà cái bằng dầu mà tụng kinh cho dầu chìm. Không có lý do đó. Đó, Đức Phật thí dụ rất rõ. Và như vậy cũng đồng thời có nghĩa là cho chúng ta thấy rằng một cái ý niệm rằng nếu mà chúng ta thương mẹ, thương cha, chúng ta thương những người xung quanh có huyết thống có gì liên hệ với chúng ta, thì cũng đồng nghĩa rằng chúng ta sống một đời sống thiện nghiệp làm thế nào để có thể nghĩa là làm cho chúng ta trở thành tốt đẹp và chuyên chở cái ý niệm này gửi đến cho tha nhân. Phần thứ hai mà chúng ta muốn nói về cái phần mà của Vu Lan là vậy, tức là xá tội vong nhân. Thì các vị thấy rằng mình sẽ là một vong nhân, nếu mình không tự tu hành thì mình sẽ làm vong nhân. Rồi nếu mình làm vong nhân thì ai sẽ xin mình, ai sẽ xá tội cho mình? Cho nên ngay cả lúc này là mình phải cần phải điều chỉnh để cho cái ý niệm của mình khởi một niệm lành. Như tụi Vũ nói tức là cái bằng khởi niệm mà mình gọi là cái bằng niệm lành, hoa được mua được hoa mua. Đó, mua một hoa mà, hoa mua đó thì cũng bằng như xây được nữa là một cái chùa trầm hương. Tức là bằng nữa là mình xây được một cái chùa bằng trầm hương. Cho nên một cái niệm lành mà trong đời này các vị có rất nhiều cơ hội để làm.